Phần 3: Những cành sen trắng. Thời gian qua, tôi từng nghĩ ta cùng thập phương chư Phật đồng một bản chân giác tánh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật há chẳng từng dạy rằng tất cả chúng sanh đều đầy đủ Như Lai trí huệ đức tướng đó sao? Từ sơ thủy có thân, không phải là ta sau chư Phật. Tại sao chư Phật, các ngài đã giải thoát tự tại, đủ vô lượng trí huệ công đức thần thông, mà ta hiện vẫn bị buộc ràng trong vòng sanh tử đầy vô biên phiền não, tội nghiệp khốn khổ? Phải chăng do vì chư Phật sớm chứng ngộ bản chân, còn ta mãi mê say trần tục? Thật đáng hổ thẹn, thật đáng thống trách. Tôi lại tự nghĩ, đã tự biết lỗi, giờ đây ta phải kiếp lo sao cho được giải thoát, và phải giải thoát nơi đời hiện tại. Nếu trong đời này mà chưa được giải thoát, đời sau quyết khó bảo đảm, và có thể vẫn loanh quanh mãi trong vòng luân hồi, như những đời quá khứ thôi. Vì sao vậy? Vì có nhiều điều rất chướng ngại con đường giải thoát của ta ở đời sau. Thứ nhất, do phước lực tu hành hiện đời mà ta sẽ sanh lên các cõi trời ư? Trong kinh có lời rằng, chư thiên cõi dục, vì cảnh ngũ dục quá thắng diệu dồi dào, làm cho say mê, lại không có sự thống khổ, làm cho thức tỉnh, nên khó phát tâm chịu nhọc chịu khổ mà tu hành đạo hạnh. Hưởng phước vui mãi mà không tu, tất có ngày hết phước, phải bị sa đọa. Còn chư thiên trong cõi sắc và vô sắc, vì mãi an trụ trong cảnh giới thiền định, khó tấn tu đạo giải thoát, lúc sức thiền định đã mãn, vẫn y nhiên làm kẻ luân hồi. Vĩnh Gia Thiền Sư nói, người tu phước sanh lên các cõi trời sẽ chiêu vời quả khổ ở tương lai, như bắn mũi tên lên hư không, khi sức đã mãn, tên lại rơi xuống đất. Đó là sanh lên cõi trời thời không bảo đảm giải thoát. Thứ hai, ta sẽ được thân làm người nữa ư? Đuôi điếc câm ngọng trên mặt địa cầu rất lắm kẻ, kinh thượng xuôi ngược cũng nhiều người, biết bao xứ không Phật Pháp Tăng, nơi nơi đầy ngoại đạo tà giáo, được thân người mà có một trong các điều trên đây, tất khó mong tu hành chánh đạo, sẽ lạc vào tà ngoại. Ngoài ra, nếu ta có phước làm vua, làm quan, làm nhà triệu phú, thì sang giàu học đạo là khó, lời Phật rành rành trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hoặc giả, đời trước có tu thiền quán mà được thông minh, thì thế trí biện thông là một trong bát nạn. Đó là chưa kể đến không biết bao nhiêu người lợi dụng sự sang giàu tài trí để gây tạo những tội ác tày trời mà ta thường nghe thường thấy trong đời. Dù cho thân người đời sau của ta do căn lành mà ở ngoài những chướng nạn ấy, nhưng theo lời Phật, Phật Pháp càng ngày càng đi sâu vào thời mạt, bậc minh sư thiện hữu chân chánh tu hành, có đạo lực là rất khó gặp. Thầy bạn giải thoát đã không, ai là người dẫn đường cho ta đắc đạo? Lại đương nhằm kiếp giảm, tuổi thọ con người càng lúc càng bớt lần, đời sau tu hành chưa được gì rồi chết, đời thứ ba thứ tư sẽ ra thế nào? Ta sẽ đi vào đâu? Thế là dù được sanh làm người trở lại, không thể bảo đảm là sẽ giải thoát. Thứ ba, Phật nói, chúng sanh được thân người như đất dính móng tay, còn sa vào ác đạo như đất toàn cõi đại địa. Sau khi bỏ thân này, ta dám cả quyết là không đi xuống ư? Kinh nói, phạm một tội nhỏ, tức kiết la, phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của tứ thiên vương. Huống là nghiệp chướng từ vô lượng đời đến nay, khó có thể lường. E rằng, cường giả tiên khiên, một bước trật chân, chắc chắn là lăn xuống đến đáy hố sâu. đây là điều lo sợ cho đời sau mãi mãi trầm luân. Ôi thân người khó đặng, Phật pháp khó được nghe. Nay ta do túc thế thiện căn nên được hưởng chút ít dư âm của Như Lai, võ vẽ biết đôi đường giải thoát, thật là đại hạnh, thật là hy hữu. Ta còn chờ gì mà không thẳng bước tấn tu? Ta còn đợi chi mà chẳng kịp đoạn dòng sanh tử? Và cả nhân loại kia, cả mọi loài kia cũng đang nổi chìm trong biển khổ không bờ. Ta phải sớm thẳng tiến đến Phật quả, để rồi vận thuyền từ bi nguyện lực cứu vớt quần sanh, không thể dần già được. Rồi tôi tự ngẫm, y cứ nơi thánh giáo, dứt sạch tam giới kiến tư hoặc mới siêu thoát luân hồi. Nếu phiền não còn mảy may, cội gốc sanh tử vẫn chưa đoạn. Đây là thông luận của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Riêng phần Đại Thừa, được bảo đảm trên con đường giải thoát thành Phật, tất phải vào bậc tính tâm bất thoái làm đầu. Chứng bậc này, theo khởi tính luận, phải là người đủ năng lực thiện căn huân tập, thâm tính nhân quả, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, phát bồ đề tâm, đặng gặp chư Phật gần gũi cúng dường, tu bồ tát hạnh. Tu tập như vậy mãi đến đủ một vạn đại kiếp tính tâm mới thành tựu. Ôi như thế thời thế nào? Ta là chúng sanh thời mạt pháp, tự thấy mình phước mỏng nghiệp dày, chứng sâu huệ cạn. Chí nguyện được giải thoát nội hiện đời của ta, chí nguyện đi thẳng đến viên mãn Phật quả của ta, có thể thành cảnh mộng ư? Nhưng tôi tự an ủi, Đức Như Lai có dạy một phương tiện siêu thắng để đảm bảo sự giải thoát, mà cũng để đảm bảo vững bước đường thành Phật cho tất cả chúng sanh. Pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Theo lời Phật, dù là hạng cực ác mà chịu hồi tâm tu theo pháp môn này, trong một thời gian rất ngắn, 10 niệm cũng được vãng sanh. Đã được vãng sanh, thời siêu phàm nhập thánh, thoát hẳn sanh tử, bất thoái vô thượng bồ đề. Nương pháp môn này, ắt là ta sẽ được toại bổn nguyện, giải thoát thành Phật, độ sanh. Người cực ác tu hành còn thành tựu thay, huống ta chưa phải là kẻ ác. Từ ngày ấy, tôi lập chí kiên quyết nơi tịnh độ và cố gắng thực hành. Tôi giao phó pháp thân huệ mạng của mình cho Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. Coi cõi cực lạc là gia hương của mình, bớt lần sự duyên để chuyên tâm niệm Phật. Trích trong Đường Về Cực Lạc. Từ xưa, trong những xứ mà Đại Thừa Giáo được lưu hành, nhất là Trung Hoa, Tự Lực Môn và Phật Lực Môn thường khi thành đối lập, rất chướng ngại cho người học đạo. Mặc dù đều từ kim khẩu của Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, và đều là của Đại Đức Maha Ca Diếp và Ananda Kiết Tập. Vì chỗ lợi ích riêng cho một nhóm người đại căn đến cầu Pháp, chư tổ trong thiền tông dùng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật để khai thị, đôi khi in như bài xích liên tông. Nhưng chính những lời ấy là chuyển ngữ đối với đương cơ, chứ chẳng phải là lời thường dùng đối với tất cả. Một hạng người tăng thượng mạng, tự cao tự phụ, theo kiến thức hẹp hòi của mình, vinh theo tiếng vang văng vẳng ấy, đường hoàng đứng ra công kích môn tịnh độ, cùng khinh hủy người tu tịnh nghiệp, để rồi chuốc lấy tội bán Phật, hủy pháp khinh tăng. Vì môn niệm Phật vãng sanh là gốc từ Phật A-di-đà lập nguyện, Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ giáo và lục phương chư Phật tán dương. Nay bác môn tịnh độ, thời là hủy bán chư Phật vậy. Đã từ nơi Phật tuyên dạy, thời môn tịnh độ là giáo pháp chân chánh, bác tịnh độ chính là hủy bán chánh pháp vậy. Nơi hội Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền trong hội Bát Nhã Đức Văn Thù cùng Vô Lượng Đại Bồ Tát đều có lời phát nguyện vãng sanh Cực Lạc. Mã Minh Đại Sĩ có lời khuyên tu niệm Phật trong luận khởi tính. Long Thọ Bồ Tát được Phật thọ ký vãng sanh nơi Pháp hội Lăng Già, cùng vô số bậc đại tổ sư của các tông đại thừa. Chẳng những Liên Tông, mà cả Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, nhất là Pháp Hoa Tông. Cho đến trong Duy Thức Tông, Ngài Thiên Thân, Ngài Khuy Cơ vân vân đều cực lực tán dương và hoàn truyền Pháp Môn Tịnh Độ. Nay Bát Môn Tịnh Độ hay khinh hủy người niệm Phật, thời chính là hủy báng chư hiền thánh tăng vậy. Hủy báng Tam Bảo là nghiệp nhân của quả báo địa ngục A Tỳ. Ấn Quang Đại Sư, một cao tăng của Cận Đại, xót thương những kẻ nông nổi ấy, nương khẩu khí của Mộ Liên Pháp Sư ở Hồng Loa Sơn mà thuật ra tập quyết nghi này để lấp bích cửa địa ngục cho họ. Nguyên bổn đề là Tịnh Độ Quyết Nghi Luận. Bổn việc dịch này tôi sửa lại là Thiền Tịnh Quyết Nghi. Nơi tập này chỉ trích chỗ nhận lầm của các nhà tu thiền về pháp môn tịnh độ với một lối lập luận chặt chẽ, sâu sắc. Đại sư căn cứ vào giáo lý mà giảng giải tông thú của môn niệm Phật một cách rành rẽ. Tập này có thể là kim chỉ nam cho người còn bâng khuâng nơi hai nẻo đường, tu thiền hay tu tịnh, và là lèo lái vững chắc cho người đã phát tâm Phật rồi. Với người tu thiền, tập này chỉ cho biết rằng, có ngại gì kim tu niệm Phật để được bảo đảm cho quả giải thoát ở tương lai. Với người tu tịnh, tập này sẽ hướng dẫn đến mục đích liên hoa hóa sanh và phá tan những tà thuyết, bài bác của ma ngoại. Người học Phật phải tu Phật, nghĩa là phải nhắm mục đích, chứng Phật quả mới phải thật là đệ tử Phật. Nên tâm tự xét, ta có thể cứ tự lực vượt khỏi luân hồi để đến quả viên mãn Bồ Đề, hay cần phải nương Phật lực? Ta phải bình tĩnh cân nhắc lấy sự lợi hại, không nên quá tự phụ mà thành nông nổi. Người có chút trí khôn chẳng bao giờ chịu phí sức thời giờ nhúm lửa bằng cách cọ gỗ trước ngọn đuốc đang cháy bừng. Kẻ quá ngông cuồng mới tự phụ cặp chân mình, rồi lội bộ băng rừng trèo núi để qua xứ Thiên Trúc, trong khi tàu thủy đang chờ ở bến, phi cơ chực sẵn ở sân bay. Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, Phật có dạy rằng, trong thời mạt Pháp, chúng sanh chỉ nương sức niệm Phật mà ra khỏi luân hồi thôi. Kinh Bát Nhã, Đức Phật đem sự chuyên tâm xưng niệm danh hiệu Phật để đáp lời hỏi của Đức Văn Thù Bồ Tát về vấn đề thế nào mau đặng vô thượng chánh giác. Kinh A Di Đà, Đức Phật nhiều lần lặp lại câu các chúng sanh nên phải phát nguyện cầu sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền. Kinh Bát Nhã, Ngài Văn Thù đồng phát nguyện: nguyện con đến lúc sắp lâm chung, tận mặt thấy Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi Cực Lạc. Văn Thù Bồ Tát bảo Pháp Chiếu Đại Sư: muốn mau thành Phật, không gì bằng chuyên niệm Phật A Di Đà. Và Quán Thế Âm Bồ Tát khuyên Từ Mẫn Tam Tạng rằng: ông muốn truyền pháp để độ mình, độ người, thời nên chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sanh. Hỡi các pháp hữu, các đạo hữu, hỡi những người có lòng muốn thoát ly cõi ngũ trược ác thế, những vị mong ra khỏi nẻo luân hồi, những bậc lập chí độ sanh, các ngài còn chần chờ gì nữa mà không kiếp tuân lời Phật dạy, cùng Đại Bồ Tát khuyên mà chuyên tu niệm Phật? Các ngài còn do dự gì mà không noi gương chư tổ sư, các cổ đức để phát nguyện cầu về Cực Lạc Tịnh Độ, Và các bạn còn nghi ngờ gì khi đã hiểu giáo lý, khi đã biết rõ ràng, trước ta đã có vô số người được vãng sanh, đã được siêu phàm nhập thánh nhờ tu tịnh nghiệp. Trích trong Thiền Tịnh Quyết Nghi. Đại sư Ấn Quang là bậc long tượng trong thế kỷ này. Về giáo thì thông cả tam tạng, về luật thì giới hạnh sáng rỡ, về thiền thì thấu triệt tâm tông, về tịnh thì tự hành hóa tha. Đúng là bậc thiện tri thức của mọi người, đáng là đấng đại đạo sư của mọi giới. Lời khai thị của đại sư là khuôn vàng cho hàng Phật tử cùng noi. Lời giảng dạy của đại sư là thước ngọc cho nhân thế cùng bước. Các thiện hữu hảo đồ ghi chép lại những chỗ giảng dạy khai thị của đại sư, in thành nhiều bộ sách để lưu truyền lợi ích cho đời. Trong đó tập 8 bài thuyết pháp hộ quốc tiêu tai là một. Phương châm giáo hóa một đời của đại sư có thể gom vào 16 chữ sau đây: tránh giữ, làm lành, giới sát, ăn chay, tinh sâu, nguyện thiết, niệm danh hiệu Phật. Vì thế nên nội dung của 8 bài thuyết pháp này cũng vẫn không ngoài 16 chữ trên. Ôi khổ không ai chán, mà ít người chịu tránh giữ. Vui không ai chẳng ưa, mà ít kẻ ham làm lành. Phàm phu ai cũng chê, mà tối ngày tưởng nghĩ trần lao. Thánh nhân ai cũng thích mà biến trễ niệm Phật. Như thế thì nhân quả còn chưa tin chưa hiểu, nói chi đến diệu lý nghĩa huyền. Nếu chịu nghe lời dạy khuyên thống thiết của đại sư mà thực hành, thì tất sẽ được an lạc giải thoát. Phải biết rằng, muốn hái quả ngon phải trồng giống tốt, muốn được bóng thẳng phải sửa hình ngay. Cá nhân làm lành, lánh dữ, ăn chay, niệm Phật, thì cá nhân an lạc. Mọi người làm lành, lánh dữ, ăn chay, niệm Phật, thì mọi người an lạc. Những ai biết thương mình, lo đời, không thể không quan tâm, cố gắng nơi đây vậy. Trích trong 8 bài thuyết pháp của Ấn Quang Đại Sư.